là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Yên Bình đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của ngành thuế để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
Năm 2022, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt nhiệm vụ và chương trình công tác đề ra. Hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện nghiêm túc, bài bản, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo tiến độ theo quy định. Bên cạnh đó, các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau các kỳ họp của Quốc hội đã được đoàn tổ chức tại 9 điểm với sự tham gia của trên 2.000 cử tri trong tỉnh. Qua đó kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập cũng như ý kiến đề xuất, kiến nghị. Nhờ đó, đa số các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp trả lời, tiếp thu tại hội nghị, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương theo quy định. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham dự đầy đủ các phiên họp Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các dự án luật, nghị quyết. Ngoài ra, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan tổ chức tiếp 150 lượt công dân, tiếp nhận 44 đơn thư ở các lĩnh vực như tư pháp, hành chính. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo chương trình công tác và dự thảo lịch tiếp công dân năm 2023 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thảo luận về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của Quốc hội giao, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2022 và tham gia ý kiến vào chương trình công tác năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, năm 2022, đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, tham gia trách nhiệm hiệu quả vào các công việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành chức năng nhiệm vụ của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh cần ban hành đầy đủ kịp thời chương trình công tác và lịch tiếp công dân năm 2023. Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội cần tích cực tham gia các ý kiến xây dựng luật năm 2023 của Quốc hội, trong đó chú trọng công tác khảo sát và tham vấn ý kiến của các chuyên gia tại địa phương đối với các dự án luật trình Quốc hội, nhất là các luật có tác động sâu rộng tới đời sống của nhân dân. Tham gia tích cực và quyết liệt trong việc thảo luận và thông qua các vấn đề của đất nước hoặc liên quan đến chính sách tài khóa, thuế, tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của cả nước và của tỉnh. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt chương trình giám sát tối cao, chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri đa dạng, linh hoạt về hình thức, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề theo 3 nhóm đối tượng là lực lượng vũ trang, doanh nghiệp hợp tác xã và ngành giáo dục, y tế. Ngoài ra, cần tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri, công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái vừa tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hiện đang quản lý 41 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số trên 8.600 công nhân viên chức lao động. Năm 2022, thực hiện chương trình hoạt động số 56 của tỉnh ủy, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã kiểm tra giám sát nợ đọng bảo hiểm xã hội tại 4 doanh nghiệp. Các đơn vị đã đóng đủ số tiền còn nợ bảo hiểm xã hội của người lao động gần 300 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở trực thuộc đã giới thiệu 16 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng, thành lập mới 5 công đoàn cơ sở, kết nạp trên 1.000 đoàn viên công đoàn. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cũng đã tổ chức phát động tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động, các hoạt động thăm hỏi tặng quà, bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ Tết. Đôn đốc các công đoàn cơ sở phối hợp với ban giám đốc đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho trên 160 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hỗ trợ trên 200 triệu đồng và có 8 người lao động quay trở lại thị trường lao động. Hướng dẫn 06 công đoàn cơ sở xây dựng quy trình ký kết thỏa ước lao động tập thể, chỉ đạo công đoàn cơ sở công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tổ chức thành công đại hội điểm cấp tỉnh. Năm 2023, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ tham mưu cho Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Tết sum vầy xuân gắn kết cho các đoàn viên khó khăn tại khu công nghiệp phía Nam, tổ chức các hoạt động chăm lo tư vấn pháp luật cho đoàn viên và người lao động, triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tuyên truyền về nghị quyết Đại hội chi bộ khóa 1 nhiệm kỳ 2022-2025, tiếp tục tuyên truyền đoàn viên, công nhân lao động tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, giai đoạn 2.
Hội cựu thanh niên xung phong huyện Văn Yên vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 4 nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội cựu chiến binh, thanh niên xung phong huyện Văn Yên đã tổ chức thực hiện tốt các chương trình hành động do Trung ương hội phát động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đại hội nhiệm kỳ 3 đã đề ra. Qua đó phát huy truyền thống anh hùng, nêu gương sáng trong cuộc sống, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Phong trào cựu thanh niên xung phong giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo được đẩy mạnh. Đến nay, tổ chức hội đã cấp xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội 150 triệu đồng, xây dựng 15 nhà tình nghĩa bằng hình thức xã hội hóa 1,7 tỷ đồng, tặng 10 sổ tiết kiệm trị giá 36 triệu đồng, trao tặng trên 230 xuất quà nghĩa tình đồng đội. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2027, bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành hội khóa 9. Cũng nhân dịp này, tỉnh hội, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội giai đoạn 2017-2022.
Thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, năm 2022 toàn tỉnh đã cung cấp các biện pháp tránh thai miễn phí cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, cập nhật thường xuyên phương tiện tránh thai miễn phí hàng tháng trên phần mềm LMIS theo số lượng thực tế. Bên cạnh đó, phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cung ứng thuốc thiết yếu, vật tư tiêu hao, thực hiện các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng được cung cấp dịch vụ đảm bảo đúng đối tượng sử dụng. Nhờ vậy, tính đến hết tháng 12 năm 2022 đã có gần 2.500 người đặt vòng tránh thai, gần 30 người thực hiện triệt sản, tiêm và kế thuốc tránh thai cho gần 700 người, vận động được hơn 1.600 người sử dụng bao cao su và hơn 5.000 người uống thuốc tránh thai. Năm 2023 nhằm tiếp tục giảm mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tiến tới đạt và duy trì mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ nhân dân về công tác dân số trong tình hình mới, góp phần chuyển đổi hành vi thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo hướng tích cực.
Theo báo cáo của Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện gần 8.700 ca sàng lọc trước sinh bằng siêu âm, đạt hơn 170% kế hoạch. Trong đó có hơn 1.700 ca sàng lọc đảm bảo đủ quy trình, thực hiện gần 4.000 trẻ được sàng lọc sơ sinh, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt trên 35%. Để đạt được kết quả trên, Chi cục dân số kế hoạch gia đình đã cử cán bộ tham gia hội thảo tập huấn phổ biến hướng dẫn thực hiện về mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Tổng cục dân số kế hoạch gia đình tổ chức, phối hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật lấy máu gót chân cho 40 cán bộ y tế cấp huyện, xã của huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh tại tỉnh Yên Bái và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh cho 40 đại biểu tham dự.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định liên kết sản xuất là chìa khóa để phát triển nông nghiệp. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã có nhiều giải pháp để thúc đẩy, hỗ trợ người dân hình thành các chuỗi liên kết nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tạo đà cho xây dựng nông thôn mới.
Để thực hiện hiệu quả việc xây dựng các chuỗi liên kết giá trị sản phẩm, huyện Yên Bình đã triển khai xây dựng các mô hình liên kết thông qua các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, trong đó có sản phẩm bưởi Đại Minh. Đây là một trong những cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của huyện Yên Bình. Yên Bình có trên 1.500 hectare bưởi, trong đó bưởi Đại Minh trên 1.000 hectare, tập trung tại hai xã Hán Đà và Đại Minh. Để cây bưởi phát triển đúng hướng, nâng cao được giá trị, huyện đã tạo mọi điều kiện giúp nhân dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tuyên truyền vận động người dân tập trung sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn để nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đến nay toàn huyện có hơn 26 hectare, bưởi được áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Đây là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của huyện Bình đạt các tiêu chuẩn để giao dịch trên sàn thương mại điện tử. Anh Trần Văn Cương, thôn Phai Tung, xã Đại Minh cho biết.
Mình làm theo mô hình thì mình học hỏi được cái kinh nghiệm chẳng hạn tỉa cành này và chăm sóc cái bưởi nó khỏe, hoa khỏe mình chỉ thụ phấn hỗ trợ để cho nó có quả. Phân bố đều, khi nó sai rồi quả nó kém mình cắt bỏ đi. Thì quá khi quả non ấy, kém cắt bỏ đi thì đương nhiên vườn bưởi mình sẽ thành đều. Những đấy là một cái mình học hỏi được để mình làm. Đối với vườn nhà mình, gia đình nhà mình ấy thì không có hướng thay đổi cây bưởi. Mà mình lúc nào cũng chỉ muốn làm sao cho cây bưởi nó thật sai, thật tốt mà cho nó ngon hơn nữa. Cảm thấy là một cái rất thích vì quả bưởi mình đã chăm được ngon rồi. Mình bán được giá cao. Thì đương nhiên là thu nhập mình cao lên.
Theo thống kê đến nay, trên Hồ Thác Bà có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và trên 300 hộ dân nuôi trồng thủy sản với trên 2.200 lồng nuôi cá và hơn 230 hectare diện tích mặt nước, quây lưới nuôi cá. Tổng sản lượng thủy sản của huyện năm 2021 đạt 9.000 tấn. Sự thay đổi những sản phẩm từ cá Hồ Thác Bà chính là sản phẩm đã được huyện Yên Bình khuyến khích, hỗ trợ, phát triển xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết, kết hợp với xúc tiến thương mại. Từ đó, sản phẩm cá Hồ Thác Bà có đầu ra ổn định. Ông Nguyễn Quyết, Giám đốc Công ty trách nhiệm hạn chế biến thủy sản Hải Hà chia sẻ.
Trước đây thì bán sản phẩm là cá thì bán ra tư thương là nó thường bị ép giá. Thế khi mình đã chuyên sâu, sản xuất được chuyên sâu thì mình sẽ nâng được giá trị sản phẩm của con cá lên và cũng tạo được cái nguồn thu cho các đơn vị. Xu hướng người tiêu dùng càng ngày càng tiêu dùng thông minh lên. Người ta muốn ăn những sản phẩm xanh, sạch và không có những cái tồn dư chất bảo quản, không có cái chất béo có lợi cho sức khỏe, thì thôi là việc tiềm năng của cái chế biến xuyên sâu về thủy sản của Hồ Thác Bà này, là vùng Hồ Thác Bà này là rất tốt.
Nhằm nâng tầm thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, tạo cơ hội kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp để thúc đẩy cơ hội xúc tiến thương mại, hướng đến xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân, huyện Yên Bình đã thực hiện 15 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, gồm các sản phẩm chủ lực như bưởi Đại Minh, cá nuôi trên Hồ Thác Bà, gỗ keo, cây dược liệu, gỗ bạch đàn, bồ đề và phụ phẩm gỗ keo cắc, sản phẩm chăn nuôi, lúa đặc sản và chè xanh. Các dự án này giúp người dân sản xuất theo hướng tập trung và tìm được đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Để các dự án chuỗi liên kết triển khai hiệu quả tại huyện Yên Bình, đã đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Huyện Yên Bình đã chỉ đạo 100% các địa phương trong huyện đăng ký mỗi địa phương xây dựng ít nhất một sản phẩm OCOP. Trong đó, các sản phẩm OCOP được công nhận như sản phẩm gạo Bạch Hà, cá Hồ Thác Bà, bưởi Đại Minh được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận độc quyền. Đây là cơ sở quan trọng để Huyện Yên Bình quản lý tốt hơn chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thông qua bộ nhận diện nhãn hiệu. Đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững cho sản phẩm nông sản chủ lực của huyện, thay đổi hình thức canh tác truyền thống sang hướng tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và thâm canh sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp sạch phát triển. Các sản phẩm chủ lực đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy kinh tế của huyện tăng trưởng bền vững. Nhờ đó, năm 2022, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của huyện Bình đạt 2.890 tỷ đồng. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 20% cơ cấu nền kinh tế của huyện. Từ những kết quả đạt được, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích các địa phương tham gia chương trình, phát huy các thế mạnh của các địa phương, đơn vị để lựa chọn xây dựng sản phẩm đặc trưng đảm bảo các tiêu chí. Qua đó không những khai thác được tiềm năng thế mạnh của từng địa phương mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Bình cho biết.
Thì phòng nông nghiệp cũng thường xuyên đôn đốc và cũng hướng dẫn áp dụng các cái quy trình sản xuất, ví dụ như là Việt Gáp, Global Gáp hoặc là những cái kỹ thuật mới để vào làm sao mà cái sản phẩm nâng cao được cái chất lượng cũng như là cái sản phẩm khi đưa ra thị trường. Đấy, và cũng vận động các cái hộ dân là nên phải tham gia vào các cái tổ hợp tác hoặc hợp tác xã và liên kết thì cái tiêu thụ sản phẩm nó sẽ tốt hơn, tránh trường hợp là người dân cứ tự sản xuất mà không liên kết, dẫn đến là cái sản phẩm của người khi làm ra là không có đầu ra và nó không ổn định. Thế do vậy thì cái phương hướng chúng tôi lại muốn tuyên truyền vận động các cái hộ tăng cường hơn nữa trong những việc mà tham gia vào các cái chuỗi giá trị để làm sao mà cái chất lượng sản phẩm mà cái năng suất sản phẩm ngày một cao hơn.
Với việc hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm bền vững, giải quyết đầu ra cho các sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản. Đây là giải pháp hữu hiệu thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp phát triển, tiến tới hoàn thành các tiêu chí về tổ chức sản xuất, lao động, thu nhập và nghèo đa chiều, là tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới để đưa Yên Bình sớm trở thành huyện nông thôn mới trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, ngành thuế tỉnh Yên Bái cùng với các địa phương thực hiện đợt thi đua nước rút, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm, phấn đấu với số thu cao nhất cũng như thời gian hoàn thành sớm nhất.
Chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh và xung đột chiến tranh, Năm 2022, công ty cổ phần Bảo Minh Yên Bái đã nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm đạt được các mục tiêu đề ra, đó là triển khai đồng bộ các gói hình bảo hiểm đến khách hàng, duy trì doanh thu mỗi năm tăng trưởng ổn định 10%. Hiện nay công ty đang khai thác các lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, trong đó có nhiều sản phẩm mang tính chiến lược. Để thực hiện chiến lược kinh doanh, công ty đã triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu đề ra, trong đó lấy chất lượng phục vụ từ khâu cung cấp sản phẩm đến việc hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt là giải quyết các vụ việc liên quan đảm bảo đúng quy định đề ra nhưng phải nhanh chóng nhất, thuận lợi nhất. Cùng với đó, công ty Bảo Minh Yên Bái còn được ngành thuế hướng dẫn kê khai nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, giúp đơn vị quản lý tốt doanh thu, từ đó đơn vị luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước. Trước diễn biến phức tạp về nguồn cung và giá cả của mặt hàng xăng dầu trên thế giới và trong nước, công ty xăng dầu Yên Bái đã đảm bảo nguồn cung, duy trì ổn định hai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ khách hàng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có gần 130 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Riêng công ty xăng dầu có 34 cửa hàng ở các huyện, thị, thành phố. Thời gian qua, giá xăng dầu liên tục điều chỉnh, nguồn hàng khan hiếm, công ty luôn đảm bảo nguồn nguyên liệu, tránh tình trạng đầu cơ găm hàng, chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước. Ông Bùi Đăng Toàn, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái nói.
Cái việc thu nộp ngân sách năm 2022 của công ty thì nó ảnh hưởng rất nhiều bởi các cái chính sách của nhà nước. Vì năm 2022 thì cái tình hình xăng dầu nó có cái biến động rất lớn về giá cả. Do vậy mà để đảm bảo cái công tác an sinh xã hội cũng như là đảm bảo cái tăng trưởng của kinh tế thì chính phủ đã thực hiện là điều chỉnh giảm thuế. Dẫn tới là cái số nộp của năm 2022 của công ty thì ước đạt là 107 tỷ và tăng thì so với kế hoạch dự kiến là 14 tỷ và so với cùng kỳ thì cũng chỉ có bằng 57% so với cùng kỳ của năm 2021. Với một cái vai trò là một doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì cái việc mà tích cực đóng góp vào ngân sách nhà nước thì ngoài cái việc đó là cái việc của đơn vị tổ chức hoạt động kinh doanh thì còn đó là cái trách nhiệm của một cái đơn vị.
Cùng với các doanh nghiệp doanh nhân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đóng góp cho ngân sách nhà nước, trong những ngày này các huyện, thị, thành phố cũng đẩy mạnh phong trào thi đua nước rút, quyết tâm hoàn thành số thu ngân sách với kết quả cao nhất. Năm 2022, thành phố Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt 810 tỷ đồng, trong đó số thu cân đối 495 tỷ đồng. Trước bối cảnh công tác thu ngân sách tiếp tục phải đối mặt không ít khó khăn, tác động đến các nguồn thu, do đó trong những ngày cuối năm 2022, cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở và các ngành chuyên môn đã tập trung nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn. Nhờ đó, tính đến thời điểm này, thành phố Yên Bái thu ngân sách đạt trên 700 tỷ đồng. Theo đánh giá của Chi cục Thuế thành phố Yên Bái, năm nay công tác thu ngân sách trên địa bàn gặp không ít khó khăn, trong đó một phần do chính sách thắt chặt tiền tệ. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế, các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung và thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý khai thuế và nộp thuế. Do vậy, Chi cục Thuế thành phố đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền thành phố xây dựng kịch bản thu theo từng tháng, từng quý để tập trung thu đảm bảo tiến độ, tránh dồn vào những tháng cuối năm. Chủ động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế như triển khai nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4 và hoàn thành tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của ngành thuế lên cổng dịch vụ công quốc gia. Cùng với đó, chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thì việc chống thất thu, nuôi dưỡng, khai thác, quản lý tốt nguồn thu cũng là một trong những giải pháp được Chi cục Thuế thành phố áp dụng thường xuyên. Ông Trần Quốc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố cho biết.
Thì để thực hiện thu đạt cái dự toán được giao, thì thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, thành ủy đã chỉ đạo rất là sát sao cơ quan thuế, cũng như phối hợp với lại cơ quan chức năng của thành phố như là Phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai là rà soát để tăng thu từ nguồn thu này để đảm bảo hoàn thành. Thứ nhất là tập trung giải quyết nhanh đối với hồ sơ hợp pháp hóa chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo là ban hành thông báo thu tiền dùng đất kịp thời để đôn đốc người dân nộp vào ngân sách nhà nước.
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách những ngày cuối năm, Cục Thuế tỉnh đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, tập trung triển khai một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ người nộp thuế kịp thời ổn định sản xuất, tổ chức thực hiện việc rà soát nguồn thu và khả năng thực hiện cả năm 2022. Trên cơ sở đó, xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 đảm bảo sát thực tế. quyết liệt các biện pháp thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo quy định, như tổ chức rà soát phân loại nợ, theo dõi giám sát chặt chẽ các khoản nợ để kịp thời đôn đốc vào ngân sách nhà nước, nhất là các khoản nợ liên quan đến đất đai của các dự án do chính quyền địa phương quản lý, tăng cường chống thất thu ngân sách, tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết có dấu hiệu chuyển giá. Đặc biệt, Cục Thuế còn chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai nộp thuế gắn với việc phát hành, sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các trường hợp khai sai, khai thiếu số thuế phải nộp vào ngân sách, cũng như các trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để trốn thuế. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh còn yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát những vấn đề còn hạn chế thuộc đơn vị mình, đưa ra các giải pháp cụ thể để kịp thời khắc phục, chủ động triển khai nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục bám sát mục tiêu thu, kịch bản thu ngân sách đã đề ra. Có thể nói năm 2022 đang dần khép lại, trong khi đó nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm đối với các cấp các ngành có hết sức nặng nề. Từ đó rất cần chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp đồng hành để sớm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước trong thời gian sớm nhất.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu thực hiện công cuộc chuyển đổi số từ cuối năm 2020. Dù không có nhiều lợi thế như các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, nhưng Yên Bái đã đạt được những kết quả bước đầu khá tích cực. Điều đó được minh chứng khi kết thúc năm 2021, tỉnh Yên Bái tăng 13 bậc trong bảng xếp hạng chuyển đổi số, từ 40 lên 27 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 14 tỉnh thuộc khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, Yên Bái xếp thứ 5 và là tỉnh có thứ hạng tăng cao nhất trong năm 2021. Một trong những nguyên nhân để Yên Bái có được thành công trong công tác chuyển đổi số là lựa chọn cách làm riêng. Việc dễ làm trước, việc khó làm sau, chuyển đổi số song song từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Trong đó, giải pháp then chốt là thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng. Vậy các tổ có vai trò như thế nào, hoạt động ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
Là địa phương được huyện Văn Yên chọn làm điểm để thực hiện đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, thị trấn Mậu A đã tiên phong thành lập và hoạt động hiệu quả mô hình chuyển đổi số cộng đồng ở tất cả các tổ dân phố. Trong đó, các thành viên của tổ chuyển đổi số cộng đồng đã tích cực tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về mục đích cũng như lợi ích được công tác chuyển đổi số mang lại. Từ việc tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt các phần mềm tiện ích như sổ tay đảng viên điện tử, đăng ký cài đặt tài khoản định danh điện tử, các phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt qua app điện thoại đã giúp người dân trên địa bàn được tiếp cận công nghệ hiện đại, thuận tiện trong các giao dịch hàng ngày, đặc biệt là trong thực hiện các thủ tục hành chính. Anh Nguyễn Xuân Lâm ở tổ dân phố 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tổ nghệ sử dụng cộng đồng hướng dẫn một số cái phần mềm cài đặt như là sổ sức khỏe điện tử, phần mềm PC Covid và app mua sắm online của Viettel như là vỏ sò hay là của bưu điện như là Postmart. Còn những cái đấy là đem lại và một số cái ứng dụng khác như cả thanh toán không dùng tiền mặt của các cái ứng dụng của ngân hàng để thanh toán tiền điện, tiền nước thì em thấy rất là tiện ích.
Là phường nằm trên địa bàn thành phố, số lượng dân cư sinh sống đông với nhiều thủ tục hành chính liên quan tới tất cả các lĩnh vực, phường Hồng Hà đã đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số. Trong đó phát huy vai trò của tổ chuyển đổi số cộng đồng, các thành viên của tổ đã trực tiếp xuống các hộ dân, các chợ và các trường học để tuyên truyền việc cài đặt phần mềm định danh điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Nhờ đó đến nay 100% công dân của phường Hồng Hà đã tạo lập mã định danh, 100% các nhà trường công lập trên địa bàn thực hiện thu các khoản đóng góp, học phí bằng hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, 100% người dân được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Bà Nguyễn Thị Bình, tổ dân phố Hồng Yên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Hướng dẫn các cái phần mềm mà đi đâu cũng thuận lợi, kể cả là quên tiền hay là quên giấy tờ mà có điện thoại mang đi thế này là rất là tiện lợi. Nhất là đi khám chữa bệnh thứ nhất đã, xong rồi là thí dụ là con nó có gửi tiền ra là tiện lợi nhất, là đi lĩnh tiền nữa là hai.
Việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số đã giúp phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục liên quan đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đã có 1.725 công dân tạo lập được tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó gần 800 công dân đã tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia khi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận hành chính công phường, thực hiện 8 thủ tục hành chính không chờ từ 18 tháng 7 năm 2022 đến nay. Trên 52% người dân trưởng thành sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, 100% doanh nghiệp có thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ phường đã tổ chức sinh hoạt chi bộ trên nền tảng sổ tay đảng viên điện tử.
Bà Nguyễn Thủy Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì phường Hồng Hà đã thành lập 10 tổ chuyển đổi số cộng đồng, trong đó có 1 tổ chuyển đổi số cộng đồng của phường và 9 tổ chuyển đổi số cộng đồng của 9 tổ dân phố với 65 thành viên. Thì ngay từ khi thành lập thì chúng tôi đã ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể đối với lại các thành viên tổ chuyển đổi số. Thì cái hoạt động bước đầu, cái hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng thì phát huy tác dụng hết sức là tốt. 100% thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng thì đều là kiêm nhiệm, đa số là các bác bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, các đồng chí chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể và bí thư đoàn thanh niên. Với cái trách nhiệm và sự nhiệt tình thì các cái thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng đã thực hiện rất là tốt cái nhiệm vụ của mình.
Là một trong 3 tỉnh đầu tiên trên cả nước cùng Lạng Sơn, Thái Nguyên thành lập được 100% tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và cấp thôn. Đến nay, tỉnh Yên Bái có trên 1.700 thành viên cấp xã, trên 9.100 thành viên cấp thôn. Sau khi thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn, bản hỗ trợ xã truyền tải các văn bản đến nhân dân qua nhóm Zalo, Facebook để giảm thiểu các thủ tục hành chính. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng các tổ công nghệ cộng đồng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư, giúp nhiều người dân tiếp cận công nghệ một cách đơn giản nhất. Tuy nhiên hiện nay thành viên các tổ chuyển đổi số cộng đồng đều là những người kiêm nhiệm, hoạt động tự nguyện, chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ nào. Điều này cũng ảnh hưởng đến quá trình làm việc, nhất là khi phải di chuyển đến các địa bàn, thực hiện các cuộc gọi hay kết nối Internet để hướng dẫn người dân cài đặt các phần mềm, in ấn các tài liệu để phát và tuyên truyền về nhiệm vụ chuyển đổi số. Tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Trong đó có quy định mức hỗ trợ đối với các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn. Nghị quyết được ban hành như một cú hích để tỉnh Yên Bái hoàn thành các mục tiêu trong công tác chuyển đổi số. Ông Hoàng Minh Tiến, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi sẽ cùng với cả các cái sở ngành, cụ thể ở đây là Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban tỉnh để ban hành một cái kế hoạch, các cái công việc cụ thể để cần triển khai các cái nhiệm vụ để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Sở Thông tin Thông sẽ phối hợp với Sở Nội vụ rà soát lại danh sách cán bộ chuyên ngành về công nghệ thông tin đang làm về vị trí việc làm về công nghệ thông tin, về chuyển đổi số, về an toàn thông tin trên địa bàn huyện. Cũng như là cái việc mà đối với một số cơ quan thì có thể là phải bổ sung hoàn thiện lại các cái đề án vị trí việc làm để bảo đảm rằng là cái cán bộ được hưởng chính sách này là đúng người, đúng việc và đúng cái quy định của pháp luật.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân cối, xe số 50 phân cối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Ôi, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn /internet /truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.